Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng 4, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nhà đạo diễn Raoul Peck về hiện tình Haiti 3 tháng sau cuộc động đất tàn phá nước này. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của hai linh mục công giáo người Pháp về nghĩa vụ chủ chăn của linh mục. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 46 năm, vào năm 1964, lúc Cộng đồng Vaticano thứ hai còn đang tiếp diễn, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã ấn định thành lập Ngày Thế Giới cầu cho ơn Thiên Triệu Giáo Sĩ vào Chủ Nhật kính vị Mục Tử Nhân Lành. Xin cho giáo hội được nhiều linh mục thánh thiện theo gương Chúa Giêsu xả thân phục vụ đoàn Thiên Chúa. Dần dần, đối tượng ứng gọi được mở rộng và bao gồm cả đời sống thánh hiến và những tác vụ khác. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ chưa Chủ Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã chú giải đề tài sứ điệp năm nay, bàn về sự chứng tá như là động lực gợi lên các ứng gọi. Đứng đầu các lĩnh vực chứng tá là việc cầu nguyện. Như chúng ta có thể nhận thấy ở nơi thánh nữ Monica. Một bà mẹ nhờ lời cầu nguyện đã được Chúa ban cho con mình được ơn trở lại và phục vụ giáo hội. Đức Benedicto thứ 16 cũng cảm ơn những ai đã cầu nguyện cho Ngài nhân dịp kỷ niệm 5 năm được bầu vào chức vụ kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thay đổi đáng kể của Ngài là nghi lễ phong thánh. Đức Giáo Hoàng chỉ chủ sự những nghi lễ phong thánh tại Roma, còn các nghi lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại địa phương, như đã diễn ra vào Chủ Nhật hôm qua tại hai nơi. Tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nghĩa là nhà thờ chánh tòa của Roma, Đức Cha Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đọc sách phong chân phước cho cha Angelo Pauli, linh mục dòng Carmelo, tông đồ bác ái ở Roma vào những thế kỷ 17-18. Đồng thời, tại Barcelona, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự lễ phong chân phước cho linh mục José Tus et Soler thuộc dòng Francisco Cappuccino thuộc thế kỷ thứ 19. Mặc dù phải sống ngoài tu viện do các đạo luật giải tán dòng tu, nhưng cha vẫn trung thành với ơn gọi và thậm chí còn lập một hội dòng nữ tu chuyên lo việc giáo dục các thiếu nữ. Châm ngôn sống của Ngài là tin tưởng và phó thác vào Chúa. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Pasqua, detta del buon pastore, si celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che quest'anno ha per tema la testimonianza suscita vocazioni.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật Phúc Sinh thứ 4, còn gọi là Mục Tử Nhân Lành, là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Đề tài của năm nay là chứng tá gợi lên ơn gọi, có giá trị đặc biệt đối với đời sống và sứ vụ của các linh mục và tu sĩ. chứng tá đầu tiên có khả năng gợi lên các ơn gọi là sự cầu nguyện, như chúng ta thấy trong cuộc đời thánh nữ Monica. Nhờ việc khiêm tốn khẩn khoản nài xin Thiên Chúa mà Augustino, con của bà, được ơn trở lại Kitô giáo. Chính thánh nhân đã viết như sau: "Tôi không ngần ngại, xác tín và quả quyết rằng, nhờ lời cầu nguyện của bà mà Chúa ban cho tôi sự quyết chí là sẽ không thích, không muốn, không nghĩ, không chuộng điều gì khác ngoài việc đạt tới chân lý. Vì vậy, tôi xin các bậc cha mẹ hãy cầu nguyện để tâm hồn của con cái mình được mở rộng lắng nghe đến một tử nhân lành, và mỗi mầm giống nhỏ bé của ứng gọi được trở thành cây đại thụ chất đầy hoa trái giúp ích cho giáo hội và toàn thể nhân loại. Làm thế nào để lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa? Thưa rằng, nơi lời giảng của các thánh tông đồ và những kẻ kế vị, nơi các ngài vọng lên tiếng của Chúa Kitô kêu gọi tới hiệp thân với Thiên Chúa và sự sống dồi dào, như chúng ta đọc thấy trong bài tin mừng Thánh Gioan: các chiên của ta thì nghe tiếng của ta và đi theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, và chúng sẽ không bị hư vong, và không ai có thể giật chúng ra khỏi tay của ta. Duy chỉ vì một tử nhân lành mới âu yếm gìn giữ đoàn chiên của mình, bảo vệ họ khỏi sự dữ. Và duy chỉ nơi ngài, các tín hữu có thể đặt niềm tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, tôi muốn nhắn nhủ cách riêng những thừa tác viên đã lãnh chức thánh. Ngõ hầu họ quyết tâm làm chứng tá cho tin mừng một cách mạnh mẽ hơn. Họ hãy nhớ rằng, linh mục là cái tiếp tục công cuộc của Chúa Cứu Thế ở trên trần gian. Họ hãy tự ý dừng lại trước nhà tạm mình Thiên Chúa. Hãy trung thành với ơn gọi của mình bằng cuộc khổ chế nghiêm ngặt. Hãy biết sẵn sàng lắng nghe và tha thứ. Hãy đào tạo đoàn dân được ủy thác theo tinh thần Kitô giáo. Hãy ân cần cổ võ tình huynh đệ linh mục. Hãy lấy mẫu gương nơi các vị mục tử khôn ngoan và nhiệt thành, như Thánh Gregorio Nazianzeno đã viết về giám mục Basilio, một người bạn và đại huynh của mình như sau: xin anh dạy cho chúng em lòng yêu thương đàn chiên, lòng ân cần và tài thông cảm, sự tỉnh thức canh phòng, tính nghiêm nghị mà dịu dàng, sự trầm tĩnh và hiền từ lúc hoạt động, những cuộc chiến đấu để bảo vệ đoàn chiên, những chiến thắng đã đạt được trong Chúa Kitô. Tôi xin cảm ơn hết mọi người hiện diện ở đây và tất cả những ai đã nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và lòng yêu mến tác vụ của tôi làm kế nhiệm Thánh Phêrô. Và tôi nguyện xin cho mỗi người được sự che chở của Đức Mẹ Maria, đấng mà chúng ta giờ đây cầu khẩn.
Regina cieli d'etare, alleluia.
Quia tuae meruvisti portare, alleluia.
Resurrexit qui dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude petare Virgo Maria, alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesnus, ut Deus genetici Virgine Mariam, per Petri capiamus gaudia vite, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ecco nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhà đạo diễn Raoul Peck về hiện tình Haiti 3 tháng sau cuộc động đất tàn phá nước này.
Thank you. quý vị, thưa các bạn, trong các ngày đầu tháng 4 vừa qua, đạo diễn Raoul Peck, người Haiti, đã đến Milano để giới thiệu cuốn phim của ông chống lại nhà độc tài Duvalier. Cuốn phim tựa đề là Moloch Tropical, kể lại sự điên loạn của quyền bính và thảm cảnh sống của người dân Haiti, đặc biệt dưới thời của Tổng thống François Duvalier, có biệt danh là Papadoc, một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất của nước này. Tuy là người gốc Haiti, nhưng đạo diễn Peck đã sống tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo. Các phim của ông tố cáo các lệch lạc của quyền bính chính trị, cũng như các lễ nghi và các sa đọa của nó. Đạo diễn Raoul Peck mới rời Haiti để đến Italia. Như đã biết, trận động đất ngày 12 tháng Giêng tại Haiti mạnh tới 7 độ theo thước Richter đã khiến cho 300.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho 3,5 triệu người khác, tức 1/3 dân số toàn nước. Trận động đất đã khiến cho hơn 1 triệu người mất hết nhà cửa sản nghiệp. Trong số những người bị thiệt mạng cũng có Đức cha Joseph Sarsemio, Tổng giám mục thủ đô Port-au-Prince, nhiều linh mục tu sĩ và chủng sinh. Trung tâm xảy ra động đất cách thủ đô Port-au-Prince 15 cây số. Các khu phố thuộc phần thấp hơn của thủ đô hoàn toàn bị tàn phá. Cả dinh tổng thống cũng bị sụp đổ, nhưng tổng thống René Préval và gia đình ông đã thoát chết vì không có mặt trong dinh khi xảy ra trận động đất.
Đức tổng giám mục Bernardito Aosa, sứ thần tòa thánh tại Haiti cho biết, nhà thờ chính tòa cũng như tất cả mọi nhà thờ và chủng điện đều trở thành các đống gạch vụn. Trong số những người bị chết cũng có bà Zinda Arps, bào muội của Đức Hồng y Evaristo Arps, nguyên tổng giám mục Sao Paulo bên Brazil. Bà là sáng lập viên tổ chức mục vụ cho trẻ em của Giáo hội Công giáo Brazil, từ nhiều năm nay làm việc thừa sai bên Haiti và là người nổi tiếng vì đã nhận được giải thưởng về các quyền con người năm 2002 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Trong số những người thiệt mạng trong trận động đất cũng có nhiều nhân viên thuộc Tổ chức Bảo hòa của Liên Hiệp Quốc và khách du lịch vì tòa nhà trụ sở của Liên Hiệp Quốc và nhiều khách sạn, đặc biệt là khách sạn Montana, là khách sạn sang trọng nhất thủ đô Port-au-Prince, cũng bị sập. Đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Âu khác, cũng như các tổ chức bác ái và nhân đạo quốc tế, đã tức tốc huy động công tác cứu trợ. Rất tiếc vì phi trường thủ đô Port-au-Prince nhỏ và thiếu các cơ cấu hạ tầng, cũng như sự phối hợp, nên công tác cứu trợ đã gặp khá nhiều khó khăn, ít nhất trong mấy tuần đầu tiên. Tuy nhiên, tổ chức Caritas toàn Haiti đã hợp lực với Caritas thủ đô đảm trách hữu hiệu việc phân phối đồ cứu trợ. Sau mấy tuần đào bới, các toán cấp cứu cũng đã cứu sống được hàng chục ngàn người. Nhưng với thời gian qua đi, hy vọng sống còn của hàng chục ngàn người khác bị kẹt dưới các khối xi măng cốt sắt, bê tông và gạch vụn trở thành mây khói. Chính vì thế, cũng không ai biết chính xác số người chết trong trận động đất trong thủ đô Port-au-Prince là bao nhiêu. Ngoài ra, cũng có cảnh lợi dụng hôi của và bạo lực từ phía các băng đảng tội phạm. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn đạo diễn Raoul Peck về hiện tình Haiti 3 tháng sau ngày động đất. Thưa ông Peck, từ Haiti và đặc biệt là từ thủ đô Port-au-Prince, các hình ảnh tàn phá, khổ đau và bạo lực vẫn tiếp tục được truyền đi khắp nơi trên thế giới. 2 tháng rưỡi sau ngày xảy ra trận động đất, tình hình Haiti hiện nay ra sao ạ?
Trước hết tôi phải nói rằng các hình ảnh về trận động đất tại Haiti mà các phương tiện truyền thông quốc tế chiếu trên màn hình đã chỉ là một phần của những gì xảy ra tại Haiti. Các đài truyền hình tìm kiếm các hình ảnh mạnh, các câu chuyện thê thảm, phụ nữ, trẻ em, các cảnh bạo lực, cướp bóc hôi của, và nhấn mạnh trên thảm cảnh và tai ương. Dĩ nhiên là cũng có những điều đó, và đó là điều đúng chứ không phải là sai. Nhưng ngày nay người dân Haiti cũng ra công gắng sức góp phần tái thiết nhà cửa trước khi mùa mưa tới, và để tái xây dựng cuộc sống của họ. Tôi đã trông thấy một dân tộc ngoại thường sắn tay áo lên để bắt đầu trở lại và để tiếp tục sống.
Thế mà, từ các nước Tây Âu, người ta có cảm tưởng là hỗn loạn thống trị tại Haiti và cả các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng làm việc mà không có một sự phối hợp thực sự. Có đúng thế không, thưa ông?
Đúng thế, có tình trạng thiếu tổ chức và không có khả năng phản ứng và can thiệp một cách hữu hiệu tại những nơi dân chúng cần được trợ giúp một cách cấp bách nhất, cũng như để đáp ứng các ưu tiên khẩn cấp nhất. Nhưng nhất là cộng đồng quốc tế đã không đánh giá đúng mức các khả thể của người dân Haiti và giúp họ trở thành các tác nhân chính của việc tự tái thiết các đổ vỡ do trận động đất gây ra.
Thưa ông, có vài người cho rằng đằng sau các chương trình và trợ giúp tái thiết đó có bàn tay của Hoa Kỳ âm mưu thống trị Haiti trong một cách thế nào đó, có đúng vậy không ạ?
Tôi không tin là có âm mưu thống trị nào đó. Theo tôi thấy thì có sự thiếu tổ chức và phối hợp. Các trợ giúp của người Hoa Kỳ rất là ý nghĩa.
Tuy nhiên, trong cuốn phim của ông, người ta nhận thấy rõ ràng là có các lèo lái của Hoa Kỳ đã đưa một người của họ lên nắm quyền, và người Hoa Kỳ không chấp nhận việc ông ấy không tôn trọng các luật lệ. Đây có phải là một lịch sử được lập lại tại Haiti hay không ạ?
Không phải chỉ tại Haiti. Cuốn phim của tôi không chỉ liên quan tới đất nước Haiti của tôi hay những người đã cai trị nó mà thôi. Nhưng nó là một lời tố cáo chống lại tất cả mọi quyền lực mạnh mẽ và các nhà độc tài áp bức dân chúng của họ, ít nhiều tại khắp nơi trên thế giới này, viện cớ là họ đã được dân chúng bầu lên.
Vâng, đúng thế, trong phim Moloch Tropical, đạo diễn đã để cho Tổng thống Duvalier của Haiti lập đi lập lại nhiều lần là ông ta đã được người dân bầu lên một cách dân chủ. Nhưng rồi, ông lại đã thi hành một quyền bính độc tài và sống rất xa cách người dân. Cuốn phim này có phải là một lời tuyên bố không tin tưởng nơi hệ thống dân chủ dựa trên việc đầu phiếu tự do hay không ạ?
Nền dân chủ không phải là một cái gì đã được sáng chế ra một lần cho luôn mãi. Chúng ta tất cả phải tiếp tục làm việc để củng cố và phát huy nó, trước hết bằng cách đưa ra các hình thức kiểm soát việc làm của những người cầm quyền. Trong nghĩa này, sự độc lập và tự do của giới báo chí truyền thông là điều nền tảng để nền dân chủ không bị giản lược thành một lá phiếu đơn sơ, được người dân sử dụng như là một hình thức bề ngoài cho có chuyện vậy thôi.
Nhưng mà cả ông nữa, ông cũng đã nhượng bộ quyền bính bằng cách chấp nhận làm Bộ trưởng Văn hóa trong chính quyền của Tổng thống René Préval mà.
Không có ai là hoàn hảo cả. Đó đã là một kinh nghiệm khó khăn và đau đớn, cả khi tôi đã diễn tả không phải một tham vọng cá nhân, nhưng một kinh nghiệm cùng một nhóm người tranh đấu cho dân chủ. Dầu sao đi nữa, tôi đã rời chức vụ và quyền bính rất sớm để tiếp tục là một nghệ sĩ và một đạo diễn không bao giờ bị sức mạnh của quyền lực khuất phục. Với cuốn phim này, tôi đã đặc biệt muốn gióng lên một tiếng kêu đau đớn và giận dữ. Nó đã được gợi hứng bởi 40 năm suy tư về tình hình của đất nước Haiti.
Sau trận bão Jan hồi năm 2004 và trận động đất hồi tháng Giêng vừa qua, và sau hàng chục năm sống dưới các đường lối chính trị tồi tệ đã biến Haiti trở thành một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới. Có người đã nói tới Haiti như một quốc gia bị trúc giữ. Và cuốn phim của ông cũng không cho thấy sự lạc quan nào. Riêng ông thì ông nghĩ sao ạ?
Tôi không đồng ý với các suy nghĩ như thế. Haiti không phải là một đất nước bị trúc giữ. Đúng thật là nó đã có một lịch sử chiến đấu và buồn thương, nhưng đất nước này cũng có trong chính mình khả năng vươn lên. Và dân chúng biết điều này. Và họ chứng minh cho thấy điều ấy ngày nay hơn bao giờ hết, bằng cách phản ứng chống lại sự tàn phá với lòng can đảm và với sự kiên trì rất lớn. Cộng đồng và các phương tiện truyền thông quốc tế phải nhận thấy điều ấy và đánh giá cao hơn các nỗ lực này của người dân Haiti.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nhà đạo diễn Raoul Tech về hiện tình Haiti 3 tháng sau cuộc động đất tàn phá nước này. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin đặc biệt quan trọng đối với Giáo hội Việt Nam trong tuần qua
là hôm thứ Năm 22 tháng 4, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó với quyền chế vị của Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn năm nay 72 tuổi, thụ phong linh mục cách đây 43 năm và làm giám mục tại Đà Lạt từ 19 năm nay. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đã ra thông cáo chào mừng việc Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nhơn làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội, đồng thời dành cho mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam một cuộc phỏng vấn và nói rằng, Đức Cha đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là bậc đáng kính, hoàn toàn xứng đáng nhiệm vụ Tổng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Du Xe Kiệt cũng bác bỏ một số tin đồn cho rằng Ngài phải rời khỏi Hà Nội do sức ép của Tòa Thánh, của chính quyền Việt Nam và của cả Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng nói, bản thân tôi không bị áp lực nào hết. Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục luôn ở bên cạnh tôi và binh vực khi tôi bị công kích. Các ngài không bao giờ bảo tôi, dù là gợi ý xa xôi nhẹ nhàng, phải từ chức. Tôi chỉ bị áp lực của lương tâm trách nhiệm. Từ 2 năm nay, sức khỏe tôi sa sút, không thể làm việc trí óc có hiệu quả. Tôi đã trình bày với Tòa Thánh để xin nghỉ vì lợi ích của giáo hội, riêng của Tổng Giáo phận Hà Nội. Khi đi ad limina, các đức cha biết điều đó đã phản đối. Thậm chí các đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội còn viết đơn khiếu nại với Tòa Thánh. Nhưng khi hiểu hoàn toàn không có áp lực từ phía nhà nước hay Tòa Thánh, các ngài đã tôn trọng ý kiến của cá nhân tôi.
Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cũng phê bình một số cơ quan truyền thông đưa ra những lập luận hoặc giả thuyết sai trái về việc bổ nhiệm giám mục tại Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng. Ngài nói, Tòa Hà Nội trong giai đoạn hiện nay được sự quan tâm của nhiều người. Sự quan tâm vấp phải tiến trình bổ nhiệm giám mục luôn thực hiện trong âm thầm, kín đáo nên càng thu hút sự tò mò. Vì tò mò nên thường hay suy đoán. Mới chỉ suy đoán mà đã cho là sự thật thì đã vượt qua một khoảng cách thiếu an toàn. Nhất là dùng suy đoán đó để đi đến những kết luận mang tính kết án thì thật là tai hại. Nếu các phương tiện truyền thông ngoài đời cần tôn trọng sự thật thì truyền thông công giáo còn cần phải có bác ái nữa. Để có sự thật, trước hết truyền thông công giáo phải hiểu biết giáo hội và những hoạt động trong giáo hội, ví dụ như tiến trình bổ nhiệm giám mục. Để có bác ái, thông tin phải có tính cách xây dựng. Tất nhiên, không phải che giấu những yếu kém xấu xa trong giáo hội. Nếu đã không có sự thật mà lại thiếu bác ái, thì truyền thông trở thành dụng cụ, gieo rắc, nọc độc tàn phá ghê gớm. Đức Tổng Giám mục đặc biệt phê bình những thông tin cho rằng, trong dịp nhóm họp tại Bãi Dâu mới đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bàn về vấn đề nhân sự của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đức Tổng nói, những thông tin đó tỏ ra không am hiểu cơ chế hoạt động trong giáo hội hoặc cố tình lái dư luận vào chiều hướng khác. Phải nói ngay rằng, bổ nhiệm giám mục là quyền của Đức Thánh Cha, chứ không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục chắc chắn không dám lạm bàn vấn đề này. Đằng khác, tiến trình bổ nhiệm giám mục là bí mật của Tòa Thánh mà mọi người phải nghiêm cẩn tuân giữ. Có thể có những thăm dò, nhưng thăm dò chỉ là tham khảo và không hề có tính quyết định. Cho nên, chắc chắn các đức cha không bàn về những vấn đề không thuộc thẩm quyền.
Trưa thứ Hai, 19 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Benedict XVI được bầu làm chủ tăng giáo hội Hoàn Vũ, 46 hồng y hiện diện tại Roma đã tới chúc mừng và dùng bữa với ngài tại dinh công quà. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện 180 Hồng Y nói lên lòng biết ơn của toàn giáo hội đối với các công việc của Đức Thánh Cha trong 5 năm qua và bày tỏ sự hiệp nhất dấn thân cộng tác với Đức Thánh Cha trong tình hiệp thông huynh đệ. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với các Hồng Y trong thánh lễ tại nhà nguyện Sistina sáng hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng. Với tâm tình biết ơn sự tín nhiệm anh em bày tỏ đối với tôi, tôi xin anh em nâng đỡ tôi với lời nguyện và sự cộng tác liên lỉ, tích cực và khôn ngoan. Đức Hồng Y Sodano nói, đó là quyết tâm mà 60 Hồng Y hiện diện tại Roma và 121 Hồng Y sống rải rác đó đây trên thế giới đang làm. Dĩ nhiên chúng ta không thể quên các thách đố mà thế giới ngày nay đề ra cho từng môn đệ của Chúa Kitô,
nhưng ánh sáng niềm hy vọng Kitô luôn nâng đỡ chúng ta với xác tín rằng ơn Chúa tiếp tục hoạt động qua chúng ta. Thánh Bonaventura xưa kia có nói, các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu, nhưng tiến triển. Ngày nay cũng thế, các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu, nhưng tiến triển và xác định với chúng ta rằng, men tin mừng tiếp tục thấm nhập toàn nhân loại với năng động nội tại bẩm sinh của nó. Đức Hồng Y Sodano chúc Đức Thánh Cha thêm nhiều năm phục vụ hạnh phúc.
Sáng thứ Năm 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đại sứ Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia cạnh tòa thánh, ông Joko Georgievski, đến trình quốc thư. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha chào mừng những cố gắng của chính quyền và xã hội Macedonia nhắm cổ võ sự hòa hợp và đối thoại giữa các sắc dân tại nước này. Đồng thời, Ngài cũng ủng hộ ước muốn của Macedonia gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự gắn bó của nhân dân Macedonia với các giá trị Kitô. Ngài nói, đất nước Macedonia vẫn hãnh diện vì một truyền thống Kitô lâu dài và sáng chói, có từ thời các tông đồ. Tôi cầu mong rằng trong bối cảnh chủ thuyết tương đối hóa về luân lý trên thế giới ngày nay và tình trạng ít quan tâm đến kinh nghiệm tôn giáo tại một số nơi ở Âu Châu, các công dân Macedonia biết thực hiện một sự phân định khôn ngoan trong việc cởi mở đối với những chân trời mới của một nền văn minh chân chính và một chủ thuyết nhân bản đích thực. Để đạt được điều đó, cần bảo tồn một cách vững chắc và sinh động trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, các nguyên tắc vốn là nền tảng văn minh của dân tộc Macedonia, đó là sự gắn bó với gia đình, bảo vệ sự sống con người, thăng tiến những đòi hỏi về tôn giáo, nhất là nơi giới trẻ. Giáo hội Công giáo tại đất nước Macedonia tuy là thiểu số, nhưng cũng muốn chân thành đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn, dựa trên các giá trị Kitô đã làm cho người dân tại Macedonia được tinh thần phong phú. Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia, chỉ rộng 25.700 cây số vuông với hơn 2 triệu dân cư, thuộc 6 chủng tộc khác nhau, trong đó chính thống giáo chiếm gần 65% dân số và công giáo chỉ vào khoảng 5.000 tín hữu.
Tại Pháp, Giáo hội Công giáo đang phát động chiến dịch thông tin và cổ võ ôn gọi từ ngày 20 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 tới đây. Các thông tin được phổ biến trên Internet cùng với các truyền đơn và tài liệu khác tại những nơi có nhiều người trẻ lui tới. Linh mục Eric Poinso, Giám đốc Toàn quốc tại Pháp về ơn gọi và truyền giảng tin mừng cho giới trẻ, sinh viên và học sinh, giải thích rằng, chiến dịch cổ võ ơn gọi này được phát động nhân dịp Chủ nhật cầu cho ơn gọi, cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 4 hôm qua, và trong khuôn khổ năm linh mục sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 6. Chiến dịch cũng nhắm gây ý thức nơi dân Pháp về chức năng của linh mục trong xã hội, đồng thời kêu gọi các tín hữu cộng tác vào việc cổ võ ơn gọi linh mục tương lai, huấn luyện các chủng sinh trong các giáo phận tại Pháp. Cha Poinso nhìn nhận rằng, chúng tôi đang trải qua một thời điểm khó khăn. Những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục làm cho chúng tôi công phẫn và bị xúc phạm một cách sâu đậm, và chúng tôi không thể quên đau khổ của các nạn nhân. Nhưng như Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Paris đã nói trong thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh, chúng tôi không thể để người ta bôi nhọ toàn thể 25.000 linh mục và nam tu sĩ tại Pháp. Chiến dịch này nhắm chứng tỏ rằng các linh mục là những người hạnh phúc trong ơn gọi, say mê và vui mừng sống sứ mạng của mình. Đây cũng là dịp chứng tỏ các linh mục cùng với giáo dân ngày càng phải có tinh thần sáng tạo để gia tăng sự hiện diện của giáo hội, thích ứng với cuộc sống của người đương thời.
Trong những ngày này, Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia đang cử hành tuần 9 ngày cầu nguyện trong lúc chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây. Trong sứ điệp gửi các tín hữu trong giáo phận, Đức Hồng Ippolito, Tổng giám mục Torino viết, Đức Thánh Cha đến Torino để kính viếng khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, nhưng cũng để gặp gỡ cộng đoàn Kitô và thành phố của chúng ta. Đây là một đại biến cố ân phúc, vì Ngài đến để mang cho chúng ta lời Ngài, kinh nguyện và chứng tá của Ngài, và để củng cố chúng ta trong đức tin theo mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho Thánh Phêrô mà Ngài là người kế nhiệm. Đức Hồng Ippolito hy vọng sẽ có đông đảo tín hữu đến Torino để gặp gỡ Đức Thánh Cha vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây và để đón nhận được những hoa trái thiêng liêng dồi dào cho bản thân, gia đình và toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino đề nghị các tín hữu và cộng đoàn làm tuần cửu nhật từ 23 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 tới đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài. Mỗi cha sở và các vị hữu trách các nhà thờ, các cộng đoàn hãy chọn nơi thích hợp nhất để thi hành các đề nghị đó, chẳng hạn tổ chức đọc kinh Mân Côi trước thánh lễ và chào mừng Thánh Chúa vào giờ thích hợp, hoặc mỗi ngày nhắc đến Đức Thánh Cha trong lời nguyện giáo dân. Các tín hữu đau yếu cũng được Đức Hồng Y mời gọi dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho ý nguyện vừa nói.
Tại Cộng hòa Ukraine, các vị lãnh đạo Công giáo đã lên tiếng kêu gọi tân Tổng thống Viktor Yanukovych làm sao để các tín hữu, các tôn giáo được đối xử bình đẳng theo hiến pháp. Trong sứ điệp sau khóa họp tại thành phố Lvov, Thánh Hội đồng của các giám mục Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine khẳng định rằng luật pháp quốc gia quy định rằng tất cả các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo được nhà nước nhìn nhận đều được bình quyền. Trái với một số quốc gia trên trái đất này, trong đó một tổ chức tôn giáo được quy chế ưu tiên. Ukraine là một quốc gia đa tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống, trong tư cách là người bảo vệ hiến pháp, hãy làm sao để sự bình đẳng giữa tất cả các tôn giáo và tổ chức giáo hội được tôn trọng đúng phép trên bình diện pháp lý cũng như trong các công vụ. Tránh sự ưu đãi tôn giáo này trên tôn giáo khác, vì hành động này không những tạo nên sự cách biệt nơi các công dân, nhưng còn gây hại cho đất nước Ukraine. Các vị lãnh đạo Công giáo Ukraine e ngại rằng, tân Tổng thống Yanukovych, vốn là người thân Nga, sẽ ưu đãi giáo hội chính thống thuộc quyền Tòa Thượng phụ chính thống ở Nga.
Để kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị chứng từ của hai linh mục Công giáo người Pháp về nghĩa vụ chủ chăn của linh mục.
Trước hết, xin giới thiệu chứng từ của cha Luc Duprin, khoa trưởng phân khoa tôn giáo tại Học viện Công giáo Paris, thủ đô nước Pháp. Cha nói, linh mục trước tiên là Kitô hữu. Linh mục sống tình yêu nhận lãnh từ Thiên Chúa, hầu cho nhân loại được quy tụ trong tình yêu này. Linh mục dâng hiến cuộc đời để phục vụ dân Chúa. Tôi là linh mục thuộc giáo phận vì tình yêu Đức Chúa Kitô để phục vụ cộng đồng dân Chúa tại Pas de Calais, miền Bắc nước Pháp. Đó chính là ý nghĩa cuộc đời tôi. Đức cha Jean-Claude Boulanger, hiện nay là giám mục giáo phận Bayeux-Lisieux, đã nói, tôi không ngờ cuộc đời linh mục thật khó, nhưng tôi cũng đã không nghĩ rằng cuộc đời linh mục thật đẹp. Riêng tôi lại thấy rằng cuộc đời linh mục quả là thật đẹp và không khó lắm. Thật vậy, trong cuộc sống linh mục, tôi có dịp gặp rất nhiều người, giúp họ biết hít thở bầu khí trong lành, biết can đảm đứng lên sau thất bại và biết tận hưởng niềm hạnh phúc do cuộc đời mang lại. Linh mục rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô bằng muôn vàn hình thức khác nhau. Riêng tôi loan báo lời Chúa bằng các bài dạy nơi phân khoa tôn giáo, các bài thuyết trình và dĩ nhiên là qua các buổi cử hành bí tích thánh thể. Chính qua thánh lễ mà tín hữu Công giáo hiểu thế nào là cuộc sống trong Đức Chúa Kitô, biết phải làm sao để thiết lập mối hiệp thông với Thiên Chúa và với mọi người đang có mặt nơi bàn tiệc thánh thể. Thánh lễ giữ nuôi chúng ta bằng chính sự sống Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta ao ước tiến về mối hiệp thông đại đồng. Linh mục hợp tác với Đức Giám mục trong nghĩa vụ dẫn dắt cộng đoàn dân Thiên Chúa. Tại nơi sâu thẳm tâm hồn, tôi cảm nhận mình là một mục tử. Chính vì thế mà linh mục tự nguyện sống độc thân khiết tịnh. Khiết tịnh là một sự từ bỏ bản tính tự nhiên, bởi lẽ cứ sự thường, con người ở một mình thì không tốt. Thế nhưng, sự từ bỏ theo tinh thần Kitô giáo chứng thực cái điều tốt lành mà người ta tự ý từ bỏ. Nói như thế thì khiết tịnh cũng là một vết thương. Vết thương muôn mặt có thể bị mở ra dọc dài theo cuộc đời linh mục. Mặt khác, độc thân là một cơ may khiến linh mục có thể thực hiện rất nhiều điều. Nếp sống độc thân giúp linh mục luôn sẵn sàng, hoàn toàn tự do và sống trong thoải mái uyển chuyển. Chỉ có một nguy hiểm đe dọa sự độc thân linh mục là sự cô đơn. Vậy thì điều khôn ngoan là nên tìm kiếm ai đó để yêu thương, và yêu thương như thế nào trong tư cách là linh mục. Độc thân là một cách thức tuyệt hảo để yêu thương như chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương. Độc thân linh mục cũng là một hình thức cho ban sự sống. Vị linh mục cho và nhận, nhưng luôn luôn sống trong tư thế của kẻ qua đường, nghĩa là linh mục không vơ vét bất cứ cái gì cho mình, cũng không chiếm hữu bất cứ ai hết. Vâng, đúng thế, linh mục là con đường hạnh phúc cho nhân loại, là giúp tha nhân tiến bước trong cuộc sống hạnh phúc đi theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Chứng từ thứ hai là của cha Paul Preo, linh mục của cộng đoàn Saint-Martin và là vị quản đốc đền thánh Mont-Lyon ở miền Bắc nước Pháp. Cha Paul Preo nói, tôi làm linh mục từ 20 năm qua, tôi nhận lãnh rất nhiều cũng như học hỏi được nhiều điều. Từ 15 năm nay, tôi thi hành thừa thác giảng dạy và lắng nghe nơi đền thánh Mont-Lyon. Nơi đây, tôi có nghĩa vụ tiếp rước những người bị tổn thương trong đời sống về mặt nhân bản và thiêng liêng. Việc tiếp rước này cũng góp phần xây dựng đời sống nhân bản của chính tôi. Tôi giữ nhiệm vụ trung gian giữa giáo hội Công giáo và thế giới. Giáo hội thường bị hiểu sai, hiểu lầm và không được thương mến đúng đắn. Nhiều tín hữu Công giáo tâm sự với tôi là họ bị tổn thương vì cách sống và lối cư xử của một số thành phần giáo hội. Và tôi đo lường tầm ảnh hưởng quan trọng mà vị linh mục có thể có trên các người bị tổn thương này. Linh mục chính là điểm tham chiếu và các tín hữu Công giáo chờ đợi rất nhiều nơi vị linh mục. Đây là một đòi hỏi và là một lời nhắn nhủ phải luôn cẩn trọng, canh chừng. Bởi vì các linh mục chúng tôi cũng thật yếu đuối và mỏng giòn. Tôi cũng ý thức rất rõ về quyền bính thiêng liêng mà linh mục nhận lãnh. Nó là món quà, nhưng cũng là một điểm hối cải trường kỳ. Bởi vì nó có nguy cơ biến thành quyền bính tình cảm, kể cả quyến rũ và thống trị. Trong khi đó, vị linh mục không được chọn để dẫn đưa người khác về với mình, nhưng là về với Đức Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu Công giáo mà giáo hội trao phó cho linh mục không thuộc về linh mục. Vì thế, linh mục phải kính trọng các tín hữu, và vào một lúc nào đó thì nên rút lui khỏi các mối quan hệ. Làm linh mục đối với tôi là sống mỗi ngày một sâu đậm hơn niềm vui của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là mầu nhiệm luôn ở với tôi. Thiên Chúa là niềm vui, và chúng ta được dựng nên để sống trong niềm vui, ngay cả khi nơi trần gian này niềm vui hòa lẫn với thử thách cuộc đời. Nghĩa vụ của tôi với tư cách là linh mục là phải làm chứng và nói rằng, xin anh chị em hãy mở rộng lòng đón rước niềm vui Thiên Chúa và đừng để mình bị đè bẹp bởi nỗi buồn sầu cay đắng. Dĩ nhiên là linh mục cũng là một cuộc chiến, bị cô đơn về mặt tình cảm thật là một điều khó khăn. Nó là mũi kim xích vào da thịt và nhắc tôi luôn nhớ rằng, tôi đã tận hiến cho Thiên Chúa. Sự độc thân nhắc tôi nhớ đến chiều kích cao cả của thiên chức linh mục. Nhưng tôi nhận được rất nhiều ân lành thật lớn lao. Trước tiên là tình huynh đệ trong linh mục đoàn, giúp tôi nhân bản hóa các mối liên hệ của tôi. Có được những người chung quanh yêu mến, điều này dạy tôi phải biết yêu mến tha nhân bằng hành động và trong chân lý. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lệ Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thánh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu cho người ta được rỗi. Lại đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng xa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.